Đế Bá, chương 4013, đi đường cổ, góc truyện audio.com, bề mặt sa mạc lộ ra nhiều khoáng thạch như thế, có thể tưởng tượng đá quý trong sa mạc nhiều cỡ nào, khiến người nhìn tim đập nhanh. Nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy nhiều xương trắng lộ ra dưới cát vàng, có xương thú siêu lớn, có xương còn phát ra thần tính. Từng có cường giả đi ngang qua nổi lòng tham vào trong sa mạc cuối cùng chết trong cát vàng. Rào rào, rào rào, cát vàng bên dưới nhấp nhô như thủy triều, càng chuyển động càng nhanh. Không phải cát vàng đang chảy mà bên dưới có vật khổng lồ bơi, nên người nào đi vào sa mạc sẽ bị hung vật ở lòng đất công kích giết chết. Lý Thất Dạ Cửu ngưng chân đế không thèm nhìn bảo khoáng trong cát vàng, thứ như vậy khó làm hai người động lòng. Họ đáp xuống đường cổ, nghe vèo một tiếng đường cổ lại truyền tống đi. Nhiều lần vang tiếng vù vù, Lý Thất Dạ Cửu ngưng chân đế liên tục được truyền tống mãi không ngớt giữa hư không mênh mông. Truyền tống kiểu nhảy lắc nhắc này là vì đường cổ bị khiếm khuyết, nếu là đường cổ nguyên vẹn thì truyền tống mau hơn, trực tiếp hơn, đường đi ngắn hơn. Vì đường cổ khiếm khuyết nên truyền tống kiểu nhảy lắc nhắc mỗi điểm rơi tràn ngập chưa biết, rất có thể đầy nguy hiểm, có lẽ bị truyền tống đến miệng núi lửa, vực sâu, hoặc trong lửa cháy. Đi đường cổ cũng có nguy hiểm, nhưng khi ngươi cường đại tới trình độ nhất định thì chịu nổi nguy hiểm đó. Dung nham tuôn ra hay tên ngầm bắn từ vực sâu, miễn ngươi mạnh thì có thể ngăn được. Mặc dù đi đường cổ tràn ngập các loại phiêu lưu, nhưng từ mặt nào đó có thể kiểm soát được. So với cưỡng ép lên đỉnh tiên thống giới thì đi đường cổ dễ dàng hơn, nếu cưỡng ép lên đỉnh mặc kệ ngươi mạnh mẽ vẫn phải chuẩn bị đầy đủ, cần nhiều tài nguyên bao la phụ trợ. Nếu chuẩn bị đầy đủ hoặc mạnh đến trình độ đó thì cưỡng ép lên đỉnh mau hơn, xác suất phiêu lưu xuất hiện thấp hơn. Nhưng dùng cách này hễ có phiêu lưu xuất hiện thì lớn hơn gặp chuyện trong đường cổ nhiều. Nếu không gian sụp đổ, thời gian co rút thì uy lực đáng sợ đến không thể tưởng tượng. Mặc cho ngươi là bất hủ chân thần mạnh nhất, chân đế vô địch chưa chắc sống sót qua khỏi phiêu lưu như vậy. Nên so với cưỡng ép lên đỉnh tiên thống giới thì đi đường cổ là đường tắt tốt nhất. Trong đường cổ, Lý Thất Dạ Cửu ngưng chân đế nhiều lần truyền tống đi. Trong lúc truyền tống nhảy lắc nhắc, Cửu ngưng chân đế hỏi Lý Thất Dạ. Đạo huynh lên tiên thống giới rồi định đi đâu? Lý Thất Dạ mỉm cười nói. Đi khắp nơi xem thử coi có thứ ta cần không, chưa có chỗ nào đặc biệt muốn đi. Cửu ngưng chân đế không cố tìm hiểu hắn nói thật hay giả, chân thành mời. Nếu đạo huynh không ngại thì có thể đến động phủ của ta ngồi chơi. Ta quen một số bằng hữu, nếu đạo huynh có gì cần trợ giúp không chừng sẽ giúp chút sức mọn cho đạo huynh. Cửu ngưng chân đế là người như thế nào? Nàng là chân đế 12 mệnh cung, bằng hữu nàng quen đều ghê gớm, được bọn họ trợ giúp đỡ mất công nhiều. Lý Thất Dạ dừng dưng, chờ tới lúc đó rồi tính. Đối với người khác là chuyện cầu còn không được, Lý Thất Dạ thì không để bụng. Cửu ngưng chân đế hiểu mạnh cỡ như Lý Thất Dạ thì bọn họ khó giúp ích gì cho hắn, chưa chắc hắn có việc cần nhờ họ, không chừng có ngày họ cần hắn giúp. Cửu ngưng chân đế chân thành nói, tiên thống giới đầy dãy đạo thống, vô số liên minh. Nếu đạo huynh có cần thì cứ lên, góc truyện audio.com, tiếng có lẽ sẽ giúp được đôi chút cũng tránh cho nhiều hiểu lầm. Lý Thất Dạ bật cười, hiểu lầm là chuyện của người khác, ta chưa kiếm chuyện với ai là họ nên mừng đi, nếu không biết điều cản đường của ta thì giết không tha. Cửu ngưng chân đế cười khổ, dù vào lúc nào đệ nhất hung nhân luôn bá đạo như vậy, ở đế thống giới là thế, trong tiên thống giới cũng vậy. Cửu ngưng chân đế có thể tưởng tượng tiên thống giới tương lai sẽ vì Lý Thất Dạ mà dấy lên gió tanh mưa máu. Cửu ngưng chân đế chỉ biết khẽ thở dài, tồn tại như Lý Thất Dạ có thể càn quét cửu thiên thập địa, đủ sức đánh đâu thắng đó. Người như Lý Thất Dạ đi tới đâu thì mọi thứ đều sẽ bị hắn san bằng, ai dám cản đường của hắn thì như hắn nói. Giết không tha, Lý Thất Dạ cười nói. Đương nhiên đối với bằng hữu hoặc liên minh gì đó của nàng thì ta sẽ nương tay. Cửu ngưng chân đế chân thành, vẻ mặt nghiêm túc nói. Ta xin tạ đạo huynh trước, trong tiên thống giới có nhiều đạo thống, liên minh nhỏ đa phần là chân đế liên kết với nhau, thực lực rất khổng lồ, cực kỳ đáng sợ. Nhưng cửu ngưng chân đế biết rõ nếu chống đối Lý Thất Dạ thì liên minh chân đế nào cũng không ngăn hắn được, sẽ bị đồ diệt. Lý Thất Dạ cửu ngưng chân đế nhiều lần nhảy vọt không biết qua bao nhiêu lần, cuối cùng vèo một tiếng trước mắt họ bừng sáng. Khoảnh khắc đó không gian dao động, không gian giống như một mặt gương, cả không gian rắn lại biến trong suốt. Đưa mắt nhìn trong không gian phản chiếu một thế giới bao la rộng lớn, bàng bạc mênh mông. Đây là một đại thế giới, vạn ngọn núi san sát, vô số tông môn. Trong thế giới rộng lớn đó dường như đi cả đời cũng không hết. Cách một lớp không gian, qua không gian rắn có thể cảm nhận lực lượng mênh mông từ thế giới này, lực lượng hùng hậu không thể tưởng tượng, dường như không có thế giới nào sánh bằng nó. nhìn thế giới như vậy thường khiến người nhớ đến một từ. Địa linh nhân kiệt, trong thế giới như vậy uẩn dưỡng ra vô số nhân kiệt các thiên tài kinh tài tuyệt diễm, nơi đây tụ tập cường giả nhiều nhất thế giới. Tiên thống giới, không gian rắn lại phản chiếu ra tiên thống giới, giờ phút này tiên thống giới ngay trước mắt bọn họ. Cửu ngưng chân đế đứng ở cuối đường cổ nhìn không gian rắn trước mắt cảm khái. Công trình khổng lồ, mênh mông biết bao, người sáng tạo ra đường cổ như vậy có lẽ cao hơn thủy tổ nhiều. Đường cổ vượt qua thiên địa, nếu chỉ bằng vào một vị chân đế thì có sức mạnh lớn đến đâu cũng không thể sáng tạo ra đường cổ, dù là thủy tổ cũng không thể. Trừ phi là có rất nhiều chân đế, thủy tổ liên hợp lại cố gắng qua nhiều thời đại mới có khả năng sáng tạo ra đường cổ như vậy. Nhưng hỏi trên đời ai có sức hiệu triệu như vậy, có thể kêu gọi rất nhiều chân đế, thủy tổ liên hợp cố gắng qua từng thời đại sáng tạo ra một đường cổ. Nhìn khắp dòng sông thời gian không ai có sức hiệu triệu mạnh như vậy. Lý Thất Dạ chỉ cười, không tham thảo đề tài này. Vào đi, vì đề tài như thế rất cổ xưa, có thể ngược dòng đến thời đại siêu cổ, một hai câu khó nói hết. Cách chương.